Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 27 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội. Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha Francisco nói, văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng là huấn quyền của Giáo Hoàng.
Vatican, Đức Thánh Cha đã công bố một ghi chú kèm theo văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục về tính hiệp hành. Ngài nói rằng, các giáo hội địa phương phải chấp nhận và thực hiện các đề xuất từ văn kiện chung kết, thông qua các quá trình phân định và ra quyết định theo giáo luật và theo chính văn kiện. Ngài mô tả văn kiện này như một phần của giáo huấn thông thường của người kế vị Thánh Phêrô và yêu cầu tôn trọng bản chất có thẩm quyền của tài liệu.
Trong văn bản kèm theo văn kiện chung kết, Đức Thánh Cha kêu gọi các giáo hội địa phương thực hiện nội dung của văn kiện với sự phân định, sáng tạo và tôn trọng bối cảnh riêng của họ. Đức Thánh Cha mô tả văn kiện này như một phần của giáo huấn thông thường của người kế vị Thánh Phêrô và yêu cầu tôn trọng bản chất có thẩm quyền của nó. Ngài giải thích, nó thể hiện một hình thức thực hiện giáo huấn đích thực của giám mục Roma. Đồng thời, nói thêm rằng, nó chứa đựng các yếu tố mới lạ, nhưng phù hợp với những gì tôi đã nói vào ngày 17 tháng 10 năm 2015, khi tuyên bố rằng, tính hiệp hành là khuôn khổ diễn tả thích hợp để hiểu về thừa tác vụ theo phẩm trật. Tuy nhiên, Ngài nói rõ rằng, tài liệu không hoàn toàn mang tính quy luật, nhưng là lời kêu gọi suy tư được áp dụng khác nhau trong từng bối cảnh. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, kết thúc của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16 không đánh dấu sự kết thúc của tiến trình hiệp hành. Ngược lại, nó đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn thực hiện và các giáo hội địa phương và các nhóm được kêu gọi trong bối cảnh khác nhau thực hiện các chỉ dẫn có thẩm quyền có trong tài liệu thông qua các quá trình phân định và ra quyết định được dự kiến bởi giáo luật và chính tài liệu. Sau đó, Đức Thánh Cha giao phó cho Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng và các bộ của Giáo triều Roma nhiệm vụ đồng hành với các giáo hội địa phương khi họ làm việc để thực hiện các hiệu quả tầm nhìn hiệp hành. Ngài nói tiếp rằng, các giám mục cũng sẽ báo cáo về các lựa chọn được thực hiện tại giáo hội địa phương của họ liên quan đến các chỉ dẫn trong tài liệu chung kết, những khó khăn gặp phải và những thành quả đạt được, và được kêu gọi báo cáo về tiến trình trong các chuyến thăm Ad Milina của họ, chia sẻ cả những thách thức và thành quả từ những nỗ lực của họ. Ngài khuyến khích các giám mục tiếp cận giai đoạn này với lòng can đảm, sự sáng tạo và sự khiêm nhường, thừa nhận rằng sẽ mất thời gian để giải quyết một số vấn đề đòi hỏi sự đồng thuận trên toàn giáo hội Hoàn Vũ. Kết thúc văn bản ghi chú, Đức Thánh Cha nhắc nhở tất cả các tín hữu rằng hành trình hiệp hành cần những lời nói chung đi kèm với hành động và hy vọng Chúa Thánh Thần là sự hòa hợp của giáo hội sẽ tiếp tục canh tân và hướng dẫn giáo hội, dẫn dắt giáo hội đến sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Kitô.
Đức Thánh Cha kêu gọi các quốc gia tham gia công ước cấm mình sát thương.
Vatican, trong sứ điệp đề ngày 25 tháng 11, được ký bởi Đức Hồng Y Piero Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, gửi đến hội nghị rà soát công ước cấm mình sát thương lần thứ 5, diễn ra ở Campuchia. Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả các quốc gia chưa tham gia công ước hãy tham gia và trong thời gian chờ đợi, dừng ngay việc sản xuất và sử dụng mìn.
Sau lời chào gửi đến Thủ tướng, Chính phủ và toàn thể người dân Campuchia, cùng đại diện các quốc gia, tổ chức quốc tế và xã hội dân sự tham gia hội nghị rà soát công ước cấm mìn sát thương lần thứ 5. Đức Thánh Cha đề cập đến nỗ lực quốc tế liên quan đến giải trừ quân bị. Công ước này vì có nguồn gốc vững chắc từ vị trí trung tâm của con người và ý thức trách nhiệm chung là một ví dụ cụ thể về cách thức chủ nghĩa đa phương có thể thành công và phù hợp với mục đích. Cách tiếp cận này đã trở thành mô hình truyền cảm hứng cho sự phát triển của các hiệp ước khác. Đức Thánh Cha lấy làm tiếc, sau 25 năm công ước quan trọng này có hiệu lực, mình sát thương vẫn tiếp tục được sử dụng. Theo Ngài, các cuộc xung đột là sự thất bại của nhân loại khi không thể sống như một gia đình nhân loại. Hơn nữa, nhiều năm sau khi chiến sự kết thúc, những thiết bị này vẫn tiếp tục gây đau khổ khủng khiếp cho dân thường, đặc biệt là trẻ em, tạo ra thêm cảm giác sợ hãi, làm gián đoạn sinh kế và cản trở hòa giải, hòa bình và phát triển toàn diện. Sứ điệp viết, thật đáng buồn khi số nạn nhân vô tội ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Sẽ còn bao nhiêu người trong số các nạn nhân phải chịu những vết sẹo của cuộc xung đột? Khi điều này xảy ra, rõ ràng là toàn thể nhân loại đều mất mát, bởi vì mọi mạng sống con người đều thánh thiêng. Vì những lý do này, Ngài kêu gọi tất cả các quốc gia chưa tham gia công ước, hãy tham gia, và trong thời gian chờ đợi, hãy dừng ngay việc sản xuất và sử dụng mìn. Ngài cũng khuyến khích tất cả các quốc gia tham gia thực hiện đầy đủ công ước, thực hiện các cam kết của mình với sự cấp bách và kiên trì mới, đồng thời củng cố sự hợp tác và liên đới quốc tế. Bởi vì bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào cũng chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự mất mát cho con người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn những người tham gia vào hoạt động rà phá bom mìn vốn nguy hiểm, cũng như các tổ chức chính phủ và phi chính phủ đang hỗ trợ các nạn nhân và những người thân của họ. Trong số các tổ chức này, có nhiều hiệp hội lấy cảm hứng từ đức tin. Nếu không có mạng lưới liên đới của họ, người dân ở nhiều nơi sẽ bị bỏ mặc. Về phần mình, Giáo hội Công giáo vẫn kiên quyết dấn thân hỗ trợ các nạn nhân và đóng góp cho hòa bình toàn cầu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin Chúa chúc lành cho hội nghị được truyền cảm hứng từ các mục tiêu cao cả của công ước, có thể trở thành một bước quan trọng hướng tới một thế giới không còn bom mìn và đảm bảo hỗ trợ thực sự toàn diện và phục hồi cho các nạn nhân.
Cha Francisco Xavier Trương Biểu Diệp sẽ được phong chân phước.
Vatican, ngày 25 tháng 11, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ ban hành sắc lệnh liên quan đến tiến trình phong chân phước cho cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và các sắc lệnh liên quan đến tiến trình phong thánh và chân phước cho 5 nhân chứng đức tin khác.
Cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sinh ngày 1 tháng 1 năm 1879 tại Tân Đức, tỉnh An Giang, Việt Nam, nhưng trong lãnh thổ của hạt đại diện tông tòa Phnom Penh. Phó tế Trương Bửu Diệp được chịu chức linh mục vào năm 1924. Lúc đầu, cha là cộng tác viên mục vụ trong cộng đồng người Việt ở Campuchia. Tiếp đến, cha được gọi về Việt Nam làm giáo sư tại Đại chủng viện và sau đó được gửi đến tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, cha Diệp thành lập 6 cộng đoàn mới và dấn thân chăm sóc ơn gọi. Vào cuối Thế chiến thứ hai, nhiều khu vực trên đất nước Việt Nam bị cướp bóc bởi những địa chủ giàu có với sự hỗ trợ của các băng nhóm vũ trang bạo lực. Ngay cả lãnh thổ giáo xứ của vị tôi tớ Chúa cũng bị cướp bóc và dân chúng bị đe dọa. Mặc dù được khuyên nên ẩn náu ở một nơi an toàn, nhưng vì muốn bảo vệ quyền của người dân, không muốn từ bỏ cộng đoàn, nên vào ngày 12 tháng 3 năm 1946, cha Diệp bị một nhóm dân quân cùng với những người khác bắt làm tù binh. Cha bị nhốt trong kho gạo, đưa đi thẩm vấn. Vài ngày sau, người ta phát hiện thi thể của cha đã bị giết và biến dạng dưới mương. Sau khi cha qua đời, rất nhiều tín hữu đã bắt đầu đến kính viếng mộ cha, xin cha chuyển cầu và nhận được nhiều phép lạ. Với việc nhìn nhận sự tử đạo, bị giết và thù ghét đức tin vào ngày 12 tháng 3 năm 1946 tại Tắc Sậy, cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp sẽ được tôn phong chân phước trong thời gian sẽ được ấn định. Các sắc lệnh khác. Cũng trong buổi tiếp kiến, Đức Hồng Y Tổng trưởng, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh ban hành các sắc lệnh liên quan đến phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của chân phước Maria Troncati, sinh năm 1883 và mất năm 1969, nữ tu người Ý, thuộc hội dòng con Đức Mẹ phù hộ các Kitô hữu, từng là thừa sai phục vụ các dân tộc bản địa ở Ecuador. Phép lạ được cho là nhờ sự chuyển cầu của chân phước Pier Giorgio Frassati, sinh năm 1901 và mất năm 1925, sinh viên trẻ đến từ Torino của Ý, thuộc dòng Ba Đa Minh, và là thành viên của dòng Vinh Sơn, Phu Chi và Công giáo Tiến Hành. Ngài là một trong những chân phước nổi tiếng nhất trong số các thế hệ tín hữu Công giáo mới, được coi là một trong những vị thánh xã hội người Ý. Là thành viên của một gia đình giàu có, chuyên tâm cầu nguyện và giúp đỡ những người dễ bị tổn thương, Ngài cũng là một vận động viên giỏi. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gọi Ngài là một vận động viên leo núi vĩ đại và đã phong chân phước cho cậu bé trong tám mối phúc thật này vào năm 1990. Kế đến là sự tử đạo của tôi tờ chúa Floribert Cossity, sinh năm 1981, mất năm 2007, giáo dân người Congo, luật sư và là thành viên của Cộng đoàn Thánh Egidio. Vị chân phước tương lai làm việc với tư cách là ủy viên trong một cơ quan hải quan kiểm soát nguồn cung cấp thực phẩm nhập vào đất nước, một vai trò trong đó ngài phản đối một số hành vi tham nhũng. Vì điều này, ngài đã bị bắt cóc, tra tấn và giết chết vào tháng 7 năm 2007. Nhân đức anh hùng của tôi tờ chúa Giuseppe Lang, sinh năm 1857, mất năm 1924, người Croatia, giám mục hiệu tòa của Alabanda và giám mục phụ tá của Zagreb. Ngài được biết đến với việc phục vụ người nghèo và đào tạo chúng sinh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cho phép Bộ Phong Thánh ban hành sắc lệnh xác nhận việc tôn kính tôi tờ chúa Gioan Thánh Giá, sinh năm 1481, mất năm 1534, thuộc dòng ba Francisco, viện mẫu của tu viện Đức Maria Thánh Giá ở Cubas, Madrid.
Các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong mùa Giáng sinh 2024.
Vatican, ngày 25 tháng 11, Phòng báo chí Tòa Thánh công bố chương trình cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong mùa Giáng sinh 2024, đặc biệt có nghi thức mở các cửa thánh của bốn đền thờ ở Roma.
Theo thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh, sau chuyến tông du đến Ajaccio, nhân kết thúc đại hội lòng đạo đức bình dân ở miền địa Trung Hải, các buổi cử hành mùa Giáng sinh của Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 12 với thánh lễ lúc 7 giờ tối tại đền thờ Thánh Phêrô, và việc mở cửa thánh sẽ đánh dấu sự khởi đầu của năm thánh 2025. Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh. Như thường lệ, vào lúc 12 giờ trưa, từ ban công chính của đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ đọc sứ điệp Giáng sinh và ban phép lành toàn xá Urbi et Orbi cho thành Roma và toàn thế giới. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano tử đạo tiên khởi. Đức Thánh Cha sẽ mở cửa thánh và chủ sự thánh lễ tại nhà tù Rebibbia ở Roma. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 31 tháng 12, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều 1, lễ Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum truyền thống để tạ ơn một năm vừa qua. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 tháng 1 năm 2025, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và ngày hòa bình thế giới. Cuối cùng, vào lúc 9 giờ 30 ngày 12 tháng 1 năm 2025, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện Sistine với nghi thức rửa tội cho một số trẻ em, con của nhân viên tòa thánh.
Tạp chí mới Quảng trường Thánh Phêrô, mỗi tháng một câu trả lời của Đức Thánh Cha cho tín hữu.
Vatican, Quảng trường Thánh Phêrô là tên tạp chí mới của đền thờ Thánh Phêrô. Đặc biệt, chính Đức Thánh Cha, biên tập viên xuất sắc, sẽ trả lời các câu hỏi của độc giả, những người bình dân, thường dân, như người trẻ, người cha của gia đình, người già.
Tạp chí có giá 4 euro mỗi số, trong khi giá của cả năm là 30 euro. Tuy nhiên, tạp chí sẽ được phát miễn phí cho những người không đủ tiền mua. Nội dung của tạp chí bao gồm các chủ đề hiện đại, từ những thách thức mà các gia đình phải đối diện cho đến các hình thức bị loại trừ khác nhau. Số đầu tiên, số Zero của tạp chí Quảng trường Thánh Phêrô đã được giới thiệu tại phòng báo chí Tòa Thánh vào ngày 25 tháng 11 với câu trả lời của Đức Thánh Cha cho lá thư của một phụ nữ nói về nỗi buồn khi chứng kiến đứa cháu gái thứ ba của bà không được rửa tội vì cha mẹ của em đã rời khỏi giáo hội khi còn là thanh thiếu niên. Sự tò mò của cô bé đặt nhiều câu hỏi để biết câu chuyện Chúa Giêsu đã nhen nhóm niềm hy vọng nơi bà ngoại. Đức Thánh Cha đã trả lời rất cụ thể. Chúng ta không được mất niềm tin. Cầu nguyện có thể làm được rất nhiều điều. Điều này được chứng minh bằng gương của Thánh Monica, người mà tình yêu và những lời cầu nguyện không ngừng đã dẫn đến sự hoán cải của người con trai là Thánh Augustino, người sau này trở thành một vị thánh và giám mục. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, bí tích rửa tội, một cử chỉ tin tưởng vào Chúa và vào Chúa Thánh Thần, không thể bị áp đặt. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, ông bà có một vai trò đặc biệt. Với tấm gương và tình yêu của mình, họ có thể mở rộng nhiều trái tim có vẻ khép kín.
Các giám mục Philippines tái khẳng định tình liên đới với các di dân Philippines đang chờ án tử hình.
Philippines. Các giám mục Philippines đã bày tỏ tình liên đới với 44 di dân Philippines đang chờ án tử hình ở Malaysia, Brunei và Ả Rập Xê Út và cam kết tiếp tục đấu tranh cho quyền và tự do của họ.
Đức cha Roberto Santos, giám mục của Antipolo, phó chủ tịch Ủy ban về người di cư và người lưu động của Hội đồng Giám mục Philippines, nói rằng giáo hội liên đới với những người Philippines bị kết án tử hình ở nước ngoài. Ngài nói trong một thông điệp được phát qua đài phát thanh Veritas Philippines do giáo hội điều hành. Chúng tôi tiếp tục đấu tranh cho quyền của các bạn và tìm kiếm công lý cho các bạn, đồng thời đảm bảo với họ rằng họ không bị lãng quên. Theo Bộ Lao động Di cư do nhà nước điều hành, hiện có 44 di dân Philippines đang chờ án tử hình, 41 người ở Malaysia, 2 người ở Brunei và 1 người ở Ả Rập Xê Út. Thúc giục những người Philippines đang chờ án tử hình hãy tìm sức mạnh trong nhận thức rằng họ không đơn độc. Đức cha Santos nhấn mạnh rằng toàn thể đất nước đang ủng hộ họ, cầu nguyện cho họ và hy vọng có một giải pháp công bằng cho các trường hợp của họ. Đức cha Santos đã đưa ra những nhận xét này sau khi bà Marie-Jeanne Veloso, người đã trải qua 14 năm chờ án tử hình ở Indonesia sau khi bị buộc tội buôn bán ma túy, được cho là đã được chính phủ Indonesia ân xá. Veloso đã bị bắt tại Indonesia vào năm 2010 khi đang mang theo một chiếc vali chứa 2,6 kg heroin. Bà đã bị kết án tử hình bằng hình thức xử bắn. Vụ án của người mẹ hai con này đã gây ra một làn sóng phản đối ở Philippines. Gia đình và những người ủng hộ Veloso liên tục tuyên bố rằng bà vô tội và đã bị một tổ chức ma túy quốc tế gài bẫy. Đức cha Santos cho biết, các giám mục Philippines tiếp tục kêu gọi các chính phủ, đặc biệt là ở châu Á, đảm bảo quyền của người lao động nhập cư theo đúng quy trình và thể hiện lòng trắc ẩn đối với những người bị vướng vào các cuộc chiến pháp lý. Giáo hội cũng khuyến khích cộng đồng người Philippines trên toàn cầu tham gia đấu tranh cho công lý và phẩm giá của mọi cá nhân. Theo dữ liệu của chính phủ, khoảng 2,33 triệu người Philippines, trong đó có khoảng 58% là phụ nữ, làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau và gửi về nước hàng tỷ đô la Mỹ, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế của đất nước.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Chuyến viếng thăm Corsica của Đức Giáo hoàng Francisco là một món quà Giáng sinh.
Kính thưa quý thính giả, ngày 23 tháng 11 vừa qua, Vatican đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm đảo Corsica thuộc Pháp ở miền Địa Trung Hải, nơi sinh của Napoleon, nơi sẽ diễn ra hội nghị do giáo phận Ajaccio tổ chức về chủ đề lòng đạo đức bình dân ở miền Địa Trung Hải. Trong đó, các giám mục Ý, Pháp và Tây Ban Nha cũng tham gia. Như thế, chỉ hai ngày trước sinh nhật thứ 88 và chỉ hơn một tuần trước lễ Giáng sinh và khai mạc năm thánh, Đức Thánh Cha kết thúc năm 2024 bằng chuyến tông du thứ ba tại nước ngoài, sau chuyến viếng thăm Đông Nam Á và Châu Đại Dương vào đầu tháng 9 và chuyến viếng thăm Luxembourg và Bỉ vào cuối tháng 9. Chuyến viếng thăm Corsica chỉ kéo dài 12 giờ đồng hồ, và với chuyến viếng thăm này, Đức Thánh Cha trở thành vị giáo hoàng đầu tiên thăm đảo này, đảo lớn thứ tư trong vùng Địa Trung Hải, sau Sicilia, Sardinia và Síp. Đây cũng là lần thứ ba Đức Thánh Cha Francisco thực hiện một chuyến viếng thăm ngắn tại Pháp, sau chuyến thăm Marseille vào năm 2023 và tại Strasbourg vào năm 2024. Trong chuyến viếng thăm lần này, Đức Thánh Cha sẽ tham dự phiên họp cuối cùng của hội nghị Lòng đạo đức bình dân ở miền Địa Trung Hải. Đây là chủ đề rất được Đức Thánh Cha yêu thích kể từ thời Ngài thi hành sứ vụ ở Buenos Aires, cũng là trọng tâm của hội nghị lịch sử của hàng giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe diễn ra tại Aparecida, Brazil. Và trong tông huấn Evangelii Gaudium niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha đã nói nhiều về chủ đề này. Đây cũng là một chủ đề rất thực tế ở Corsica, nơi hàng năm các tín hữu Công giáo Corsica chiếm khoảng 90% trong tổng số 355.000 cư dân, cử hành các nghi lễ, các cuộc hành hương trên đường phố và các cuộc rước bày tỏ lòng sùng kính, đặc biệt là vào dịp lễ Đức Mẹ Thương Xót, được biết đến nhiều hơn với tên Madunucha, vị thánh bảo trợ của Ajaccio. Vào ngày 23 tháng 11, Vatican cũng công bố logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Nền của logo hoàn toàn là màu xanh lam, tượng trưng cho biển. Phía trên bên trái có các đường thẳng đứng màu xanh dương, tượng trưng cho Corsica. Trên đường thẳng cao nhất là hình thánh giá, tượng trưng cho đức tin vào Chúa Kitô và được nối với một đường màu vàng từ trên cao đi xuống, nói đến Chúa Thánh Thần. Bên phải của logo có hàng chữ màu vàng, màu của ánh sáng và của tòa thánh. Đây là chủ đề của chuyến viếng thăm được viết bằng tiếng Corsica, Papa Francesco in Corsica. Và bên dưới hàng chữ màu trắng là khẩu hiệu của chuyến viếng thăm, Gesù passa en faisant le bien, đi đến đâu Chúa Giêsu thi ân giáng phúc đến đó. Lời sách Tông đồ Công vụ được áp dụng cho chuyến viếng thăm diễn tả sự kiện rằng Đức Thánh Cha đến thăm giáo hội ở Corsica với tư cách là một mục tử hiện diện giữ dân của Ngài. Ở phía dưới bên trái là hình ảnh Đức Maria, nữ vương của Corsica, với đôi mắt và đôi tay hướng lên trời, trên nền màu xanh lam, Đức Mẹ như thể đang đắm mình trong biển. Ở phía dưới bên phải màu vàng ghi ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha. Trong cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y François Xavier Bustillo, giám mục giáo phận Ajaccio, nói rằng chuyến tông du Corsica của Đức Thánh Cha vào giữa tháng 12 là một món quà Giáng sinh tuyệt đẹp cho giáo hội địa phương. Ngài nói rằng giáo hội trên đảo Corsica nhận được món quà đặc biệt này không phải như một đặc ân mà là một trách nhiệm để tôn vinh ký ức của chúng ta và truyền cảm hứng cho tương lai của chúng ta. Đức Hồng Y cũng giải thích mục đích của chuyến tông du này và nói về giáo hội ở Corsica và lòng đạo đức công giáo của người dân nơi đây. Kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa Đức Hồng Y, mục đích chuyến viếng thăm Corsica của Đức Thánh Cha là gì?
Chúng tôi đã tổ chức một hội nghị về truyền thống tôn giáo bình dân ở Địa Trung Hải. Vì vậy, sẽ có các giám mục từ Sicilia, Sardinia, Tây Ban Nha và Pháp. Đây là thời điểm chúng tôi muốn chia sẻ với nhau chúng tôi là ai, những gì chúng tôi đã trải nghiệm và những truyền thống tôn giáo bình dân hiện có ở các đất nước của chúng tôi. Tôi cũng nghĩ rằng điều quan trọng là đưa vào một chiều kích thần học. Thay vì xem một số truyền thống bình dân chỉ là văn hóa dân gian, chúng ta hãy xem chúng như là một cơ hội để rao giảng phúc âm thông qua các truyền thống bình dân được tổ tiên truyền lại cho chúng ta.
Việc Đức Thánh Cha đích thân đến để cử hành những truyền thống bình dân này quan trọng như thế nào?
Đó là một cách để khuyến khích việc truyền giáo thông qua các phương pháp này. Khi chúng ta nghĩ về việc truyền giáo, đôi khi chúng ta nghĩ đến các chiến lược và chúng ta cảm thấy mình cần phải nghiên cứu, quảng bá. Nhưng chúng ta cũng có các truyền thống rất đơn giản và không đòi hỏi các chiến lược tiếp thị đặc biệt. Chúng ta cần phải đi ra các con phố, bày tỏ lòng sùng kính đối với Đức Mẹ hoặc một vị thánh, hát thánh ca, tôn vinh, đi bộ, hoặc chỉ cần nói rằng chúng ta là những người tin. Vì vậy, việc truyền giáo có hai khía cạnh này. Cũng có một khía cạnh tinh vi hơn, bao gồm sự suy tư và đáp trả phù hợp. Tiếp đến là những truyền thống bình dân, nói rằng, hãy xem đây là những gì chúng tôi đã có. Bây giờ bắt đầu từ đây và có lẽ đi xa hơn với những truyền thống này, vượt ra ngoài những truyền thống bình dân mà bạn vừa đề cập. Điều cũng sẽ là trọng tâm của hội nghị này.
Ngài sẽ mô tả giáo hội Corsica như thế nào?
Giáo hội của chúng tôi là một giáo hội gắn bó chặt chẽ với các truyền thống công giáo. Vì đây là một hòn đảo và trong các cộng đồng nhỏ hơn, họ đã gìn giữ các truyền thống liên quan đến một vị thánh, một vị tử đạo hoặc liên quan đến Đức Mẹ. Vì vậy, giáo hội của chúng tôi là một giáo hội đã giữ được những chiều kích truyền thống, tâm linh và tôn giáo. Điều tôi nghĩ là quan trọng không chỉ là việc duy trì ở cấp độ bên ngoài hay truyền thống bên ngoài, mà là xem những truyền thống này có truyền cảm hứng cho chúng ta sống trọn vẹn và đầy nhiệt huyết như thế nào. Đây chính là thông điệp, là phúc âm. Chúa Giêsu bảo chúng ta, hãy đi ra các con phố. Chúa Giêsu nói, hãy đi từng hai người một. Người mời gọi chúng ta mạo hiểm gặp gỡ những người khác. Và trong các cuộc tụ họp bình dân, có một cuộc gặp gỡ khác với những người khác, có thể là những người ở mọi tầng lớp xã hội, cánh hữu, cánh tả, bạn bè, kẻ thù, tất cả được hiệp nhất trong đức tin. Tôi tin rằng điều này rất quan trọng. Ở đất nước của tôi và trong giáo phận của tôi, những truyền thống này đã gắn kết mọi người lại với nhau. Người dân mong đợi linh mục, cha xứ hoặc giám mục sẽ cử hành và tôn vinh phong trào này, ngay cả trên các con phố của thị trấn của chúng tôi.
Tín hữu Công giáo Corsica là tín hữu Công giáo Pháp, nhưng họ lại có trải nghiệm đức tin Công giáo khác với những người ở trên đất liền, phải không?
Theo ý tôi thì có nhiều sự thanh thản hơn. Tín hữu Công giáo của tôi, ngay cả với các chính quyền dân sự, các thành viên của quốc hội, thượng nghị sĩ, thị trưởng, cũng không gặp nhiều khó khăn trong các mối quan hệ giữa giáo hội và chính quyền dân sự. Vì vậy có tính thế tục. Tất nhiên, mỗi người đều có trách nhiệm của mình trong thành phố, nhưng chúng tôi sống nó một cách thanh thản và có trách nhiệm. Mỗi người ở đúng với vị trí của mình, nhưng luôn mong muốn điều tốt đẹp cho tất cả mọi người và phúc lợi của người dân.
Chúng ta biết Đức Thánh Cha Francisco gắn bó với các vấn đề của các quốc gia ở miền địa Trung Hải nhiều như thế nào. Corsica hầu như luôn được đại diện tại các cuộc họp địa Trung Hải. Vai trò của hòn đảo này trong phòng thực nghiệm hòa bình Mare Nostrum, biển của chúng ta là gì?
Chúng tôi đang ở một vị trí thật sự chiến lược. Chúng tôi gần đảo Sardinia, vì vậy điều quan trọng đối với chúng tôi là phải phát huy các truyền thống của mình để chúng có thể mở rộng ra ngoài hòn đảo của chúng tôi. Đó là lý do tại sao nói về phòng thực nghiệm là điều tốt và có thể truyền tải một cuộc sống hòa bình và thanh thản giữa những nhà chức trách dân sự và các nhà chức trách tôn giáo, nối kết người dân với những nơi khác. Chúng ta thấy rằng có nhiều cuộc chiến tranh ngay ở Địa Trung Hải. Vậy làm sao chúng ta có thể truyền tải được một cuộc sống hòa bình, huynh đệ, thanh thản thông qua các truyền thống của chúng ta? Vì lý do này, chúng tôi muốn các nhà chức trách dân sự và tôn giáo có thể đối thoại với nhau. Ngày nay chúng ta không thể là kẻ thù của thể chế. Phải có trách nhiệm, sự dấn thân vì lợi ích của người dân, bởi vì nếu chúng ta ở những giới hạn trong nhóm của chúng ta, thì chúng ta quên mất người dân, quên mất cộng đồng. Và cộng đồng cần các nhà chức trách dân sự dấn thân vì phúc lợi của họ, và các nhà chức trách tinh thần nghĩ đến tâm hồn, nhắc nhở họ rằng có những giá trị, lý tưởng và tầm nhìn chung, ngay cả khi mỗi nhà chức trách có vai trò riêng.
Đức Hồng Y có nhớ một cuộc viếng thăm nào của người kế vị Thánh Phêrô tại Corsica không?
Không, tôi không tin là có chuyến thăm nào, chưa bao giờ có chuyến thăm nào.
Vậy đối với Ngài, chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 15 tháng 12 có phải là món quà Giáng sinh không?
Đây là một món quà Giáng sinh tuyệt đẹp. Chúa là đấng tốt lành, và điều quan trọng là chúng tôi nhận được món quà này. Không phải là một đặc ân, mà là một trách nhiệm để tôn vinh ký ức của chúng ta và truyền cảm hứng cho tương lai của chúng ta.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.